Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1577-1, trở về là tốt rồi. 1. Góc truyện audio.com, Chu Hân Minh đi ra khỏi phòng, từ sau khi Diệp Lăng Phi rời khỏi biệt thự, Chu Hân Minh không tài nào ngủ được, chỉ chờ đợi tin tức của Diệp Lăng Phi, sau khi được Diệp Lăng Phi gọi điện về báo tin tất cả đều ổn, cô mới yên lòng. Chu Hân Minh đã từng tiếp xúc với Tần Giao, nghe Diệp Lăng Phi nói Tần Giao đã quay về, cô liền bảo Diệp Lăng Phi đưa Tần Giao và Vu Đình Đình về nhà mình, dù sao chuyện cũng đã tiến triển đến mức này rồi, cho dù Diệp Lăng Phi muốn giấu giếm thì cũng vô dụng, chắc chắn là Bạch Tình Đình đã biết không ít. Suy nghĩ này của Chu Hân Minh cũng giống với cách nghĩ của Diệp Lăng Phi, chuyện đã đến nước này rồi, Diệp Lăng Phi cũng không muốn tiếp tục giấu Bạch Tình Đình nữa, cái gì cô muốn biết thì sẽ sớm biết thôi. Diệp Lăng Phi đã nhận lời với Chu Hân Minh, hắn lái xe đưa Vu Đình Đình và Tần Giao đến biệt thự hắn ở, xe vừa mới đi vào trong sân, Tiểu Triệu gọi điện thoại tới, Diệp Lăng Phi dừng xe lại, thấy Chu Hân Minh đang đứng trước cửa chờ bọn họ, Diệp Lăng Phi nói. Hai em xuống xe trước đi, anh có điện thoại. Diệp Lăng Phi nhận điện thoại của Tiểu Triệu, giọng nói của Tiểu Triệu vang lên trong điện thoại. Diệp ca, xảy ra chút chuyện, nói đi, lúc nào nói với anh cũng ấp a ấp úng như vậy. Diệp ca, là chuyện ở quảng trường Hải Tinh, bọn em nhận được điện thoại báo nói có người nghe thấy tiếng súng liền lập tức đến đấy, phát hiện có vết máu, nhưng không thấy thi thể, còn có người nói đã từng thấy một chiếc Mercedes màu trắng chạy nhanh qua chỗ đó, đó là xe của Diệp ca. Tiểu Triệu nói đến đây, ý nghĩa cũng đã rất rõ ràng rồi, Diệp Lăng Phi cười nói. Anh còn tưởng là chuyện gì chứ, hóa ra là chuyện này à, anh chỉ lái xe qua đó đi dạo thôi, không gây ra chuyện gì cả, nếu cậu không tin anh thì có thể đến nhà anh để điều tra. Tiểu Triệu vội vàng nói, Diệp ca tất nhiên là em không có ý đó, nhất định là anh đã hiểu lầm rồi, em thật sự không có ý đó. Tiểu Triệu nào dám nói cái gì, chỉ bảo, em chỉ muốn nói với Diệp ca một tiếng thôi, không có chuyện gì khác đâu. Tiểu Triệu gọi cuộc điện thoại này để bắt chuyện với Diệp Lăng Phi một chút, theo Tiểu Triệu thấy, xe của Diệp Lăng Phi xuất hiện ở gần quảng trường Hải Tinh không phải là chuyện bình thường, Tiểu Triệu chỉ muốn làm rõ mà thôi, trong lòng cậu ta rất rõ ràng, nếu thật sự Diệp Lăng Phi liên lụy đến chuyện này, vụ án sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều, không nhìn thấy thi thể có thể cho rằng không có chuyện gì xảy ra. Tiểu Triệu tin rằng chỗ đó nhất định có vụ án phát sinh, chỉ là bây giờ xem ra thi thể đã sớm bị xử lý rồi. Diệp Lăng Phi để di động xuống, đã nhìn thấy Chu Hân Minh đang nói chuyện với Tần Giao và Vu Đình Đình, Diệp Lăng Phi đẩy cửa bước xuống xe, Chu Hân Minh đi tới giang tay ra ôm lấy Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh một mực lo lắng cho Diệp Lăng Phi, tuy ngoài miệng cô không nói gì, nhưng trong lòng Chu Hân Minh lại hiểu rõ, Đới Vinh Cẩm đối với Diệp Lăng Phi mà nói là một đối thủ rất khó giải quyết, trước khi Diệp Lăng Phi đã từng giao thủ mấy lần với Đới Vinh Cẩm, lần này Đới Vinh Cẩm đến thành phố Vọng Hải, đó là muốn chấm dứt ân oán giữa hắn và Diệp Lăng Phi, nhất định đã chuẩn bị kỹ càng, tuy Chu Hân Minh cực kỳ tin tưởng năng lực của Diệp Lăng Phi năng, nhưng chung quy lại bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra biến cố. Chu Hân Minh thấy Diệp Lăng Phi đã trở về, cô ôm Diệp Lăng Phi một cái, Diệp Lăng Phi hôn Chu Hân Minh, bàn tay hắn. Góc truyện audio.com, đặt lên bộ mông đầy đặn của Chu Hân Minh, ôm Chu Hân Minh đi đến trước mặt Vu Đình Đình cùng Tần Giao, hắn cười cười, nói. Hai tiểu nha đầu cứ để anh phải lo lắng hoài, được rồi, đừng nói gì nữa, các em đi tắm đi, anh cũng đi thay bộ quần áo, Hân Minh, em đi tìm quần áo cho hai tiểu nha đầu này, chuyện này đừng nên nói cho Tình Đình biết, tránh để cô ấy phải lo lắng. Chu Hân Minh vâng một tiếng, Vu Đình Đình và Tần Giao trong lòng đều có chuyện muốn nói với Diệp Lăng Phi, nhưng các cô nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy cũng cho là mình nên đi tắm trước, lần này bị Đới Vinh Cẩm bắt cóc khiến cho Tần Giao không dám đối mặt với Diệp Lăng Phi, vốn là cao hứng bừng bừng trở về gặp Diệp Lăng Phi, nhưng thật không ngờ lại bị Đới Vinh Cẩm lợi dụng, loại cảm giác đó quả là không dễ chịu. Vu Đình Đình cũng có cảm giác đó, theo Vu Đình Đình thấy, mình lại gây thêm phiền toái cho Diệp Lăng Phi, nếu không phải vì mình thì vừa rồi Diệp Lăng Phi cũng không cần phải mạo hiểm như vậy, trong lòng cô có chút áy náy, không dám đối diện với ánh mắt của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy Vu Đình Đình lúc nhìn hắn thì toàn quay mặt đi, không dám nhìn thẳng Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi nghĩ tới suy nghĩ trong lòng Vu Đình Đình lúc này, đưa tay ra vỗ vỗ lưng Vu Đình Đình, nói. Được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa, anh không sao đâu, những chuyện này vốn đã nằm trong kế hoạch của anh rồi. Chu Hân Minh tìm được hai bộ áo ngủ ở trong phòng, Diệp Lăng Phi ngồi trên giường hút thuốc lá, Chu Hân Minh đứng dậy, nói. Ông xã, những chuyện mà anh vừa kể thật đáng sợ, anh có nghĩ tới không, vạn nhất Đới Vinh Cẩm không dùng bom điều khiển từ xa thì sao, nếu hắn sử dụng bom hẹn giờ thì tính mạng anh gặp nguy hiểm rồi, anh còn nói không để lo lắng, bây giờ xem ra ông xã anh thật sự rất khiến em phải lo lắng. Giọng nói của Chu Hân Minh mang theo vẻ trách móc. Chu Hân Minh không phải là không có cá tính, tuy Chu Hân Minh thường xuyên ủng hộ những đề nghị của Diệp Lăng Phi, nhưng mà cũng có một số đề nghị cô phản đối, cũng biết phàn nàn, cũng biết tức giận, chỉ cần cô không phải là đồ vật thì nhất định sẽ có tính cách của mình. Huống chi Chu Hân Minh nghĩ mà cảm thấy sợ cô là cảnh sát, trong lòng hiểu rõ những chuyện đó có ý nghĩa như thế nào, một khi Đới Vinh Cầm không dùng bom điều khiển từ xa mà dùng bom hẹn giờ. Rất có thể Diệp Lăng Phi đã bị nổ chết. Chu Hân Minh cảm thấy vô cùng sợ hãi, không khỏi lên tiếng trách móc. Diệp Lăng Phi hiểu sự lo lắng trong lòng Chu Hân Minh, hắn đứng dậy, vươn tay ôm Chu Hân Minh, ngửi mùi hương thơm ngát từ mái tóc của Chu Hân Minh truyền tới, hắn cười hì hì, nói. Bà xã, anh biết anh sai rồi, em đừng tức giận, nào tối nay chúng ta lại sinh một đứa nữa đi. Anh cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, làm loạn cái gì chứ, cũng không biết anh lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy. Ông xã, em hỏi anh tối nay anh định ngủ thế nào đây? Cái gì mà ngủ thế nào? Diệp Lăng Phi hỏi, còn muốn em phải nói rõ ra sao, em muốn hỏi là anh định ngủ ở đâu? Chu Hân Minh quay mặt lại, nói. Tối hôm nay thì không được rồi, anh phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, chờ khi nào sức khỏe anh khôi phục lại thì anh muốn làm cái gì em mặc kệ, nhưng bây giờ em không thể mặc kệ anh được, nếu anh còn không biết tiết chế như vậy, sớm muộn gì cũng không chịu đựng được đâu. Lúc này Diệp Lăng Phi mới hiểu được điều mà Chu Hân Minh lo lắng, Diệp Lăng Phi cho tay vào trong áo ngủ của Chu Hân Minh, lần mò đến. Góc truyện audio.com, vùng bụng phẳng lì của Chu Hân Minh rồi trượt tiếp xuống, nói. Bà xã, tối hôm nay ngoại trừ em ra anh không muốn ai khác cả. Chu Hân Minh kéo tay Diệp Lăng Phi ra, nói. Em đã nói rõ ràng rồi, anh đừng làm loạn nữa. Ông xã, tối hôm nay anh nghỉ ngơi thật tốt đi, bây giờ em đi xem hai cô gái thế nào, còn anh ấy à, đi ngủ sớm một chút đi, sáng ngày mai lúc thức dậy, anh lại trò chuyện với hai người họ, còn ngày mai, em sẽ đến thăm Tình Đình tiện thể đến cục cảnh sát, em định chuẩn bị đi làm. Chu Hân Minh đã nói đến nước này, Diệp Lăng Phi cũng hiểu dụng ý của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh lo lắng Diệp Lăng Phi không chịu nổi nữa, vừa mới trở về từ Nhật Bản lại gặp chuyện của Đới Vinh Cầm, về phần Tần Giao và Vu Đình Đình, đối với Diệp Lăng Phi mà nói, đó đều là người phụ nữ của hắn, điều Chu Hân Minh lo lắng là thân thể Diệp Lăng Phi không chịu đựng nổi, như vậy sẽ khiến hắn lao lực quá mức, cho nên cô không cho phép Diệp Lăng Phi làm loạn, muốn Diệp Lăng Phi đi ngủ sớm một chút. Điều Chu Hân Minh lo lắng không phải không có lý, nếu thật sự để Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình, Tần Giao ở cùng với nhau, có lẽ Diệp Lăng Phi sẽ không kìm nén được mất. Diệp Lăng Phi hôn lên môi Chu Hân Minh cái, nhận lời. Vậy được rồi, bà xã, anh đi ngủ đây, hai người bọn họ phải làm phiền em rồi. Vâng, em biết rồi. Chu Hân Minh đáp, Diệp Lăng Phi thật sự đi ngủ, hắn có mệt mỏi, cho dù Chu Hân Minh không yêu cầu Diệp Lăng Phi đi ngủ, Diệp Lăng Phi cũng lựa chọn đi ngủ thôi, hắn cần nghỉ ngơi. Chu Hân Minh đem áo ngủ cho hai người Tần Giao và Vu Đình Đình, đã muộn rồi, ba người không trò chuyện quá nhiều, Chu Hân Minh chỉ nói cho hai cô gái biết có thể ở chỗ này yên tâm ngủ, không cần phải lo lắng có chuyện gì xảy ra. Chu Hân Minh cũng không hỏi quá nhiều, có một số việc cần hỏi, có một số việc không cần phải hỏi. Sáng sớm hôm sau, Chu Hân Minh đã dẫn theo con gái cùng Chu Tiểu Linh đi gặp Bạch Tình Đình. Cách chương.